xin đọc tiếp.
Nên nói giấy nhỏ chẳng xóa được vật lớn, dây kéo nước ngắn chẳng thể múc được giếng sâu.
Này, tự bào chế, tự bào chữa lấy mình. Đã. Thì cứ nói là tôi kém cỏi, đần ngu. Người ta đi nghe pháp, mình thì cứ lo đi quét nhà, đi xuống bếp. Có chị em có gọi đi nghe pháp thì bảo tôi có hiểu cái gì đâu mà tôi nghe. Nè. Thế rồi tự ví rằng rồi thì tự bào chữa. Cái giấy nó nhỏ này làm sao mà gói được cái vật lớn? Cái dây nó ngắn là làm sao mà thả xuống giếng sâu mà lấy được nước? Nghĩa là tôi đã kém hèn thì thôi cứ đành an phận. Đấy, bận rộn làm gì cho vô ích. Thế ở đây thì Hòa Thượng Ngài mới giảng là đúng rồi, cái giấy nhỏ thì mình không gói được, vậy thì mình đi kiếm 2-3 cái nhỏ gom lại cái nó thành cái giấy to. Tại mình lười mình không kiếm thì thành ra mình gói ra cái món đồ đó không gói được. Còn mình có dây ngắn thì mình đi kiếm 2-3 cái dây mình nối vào với nhau thì mình cũng có thể múc được nước. Tại mình lười, mình không chịu cố gắng thì thành ra cứ đành ngồi đấy mà không có nước sử dụng. Thế cho nên đừng có nói là tại mình dốt, mình không biết, tôi chẳng đi học, chẳng nghe, chẳng cần hiểu. Thế như vậy là cứ tự phụ mình, tự bỏ, thành một đời sống uổng phí vô ích. Ở đây nói những người tự không tu hành được là bởi vì cứ tự coi thường mình mà không cố gắng.
Kính bạch thầy, con xin hỏi ở trang 104 thì thầy giảng là ngựa hay chạy nhanh mà chẳng dám thả chân bước càng là nhờ dây cương kềm chế.
Chạy nhanh mà chẳng dám thả chân bước càng là nhờ dây cương kềm chế. Đấy. Cái con ngựa hay thì nó vẫn chạy được nhanh, thế thì rất quý. Thế nhưng mà nếu mà những cái con ngựa hay ấy nó chạy nhanh như thế đấy mà mình thả lỏng thì sao? Thì nó bốc lên, nó chạy bừa chạy bãi, thì cái người ngồi ở trên lưng nó có còn sống được không? Đấy, thế cho nên rằng với con ngựa hay nó có khả năng chạy nhanh đấy, nhưng mà mình không có dám rằng để cho nó thong thả. Mình phải có dây có cương mình kèm chế nó. Thế cái tâm ý của mình cũng thế, mình không có thể để cho nó bừa bãi buông lung được, mà mình phải có giới luật, rồi mình phải có những cái pháp tu để mình bắt cái tâm mình ấy vào khuôn khổ. Như thế thì cái con ngựa hay chạy nhanh ấy mới được ích lợi.
Câu chuyện con cú ban đêm vật bắt bỏ chết.
Đây có thí dụ con cú là để nói cái gì đây? Thực ra cái câu này người ta nói là cái con cú đó đêm ấy thì nó thấy từng cái lông tơ, nghĩa là nhỏ lắm nó cũng thấy, cho đến con bọ chét nó cũng thấy. Thế mà ban ngày thì cái quả núi to lù lù như vậy nó cũng không trông thấy. Đấy. Thế là thực ra cái ý của người ta là người ta định nói nó có cái con người nó có từng hoàn cảnh và có cái lúc cái thời thế thì người ta có thể thấy tỉ mỉ. Đã. Tỉ mỉ. Còn vào cái lúc thất thế thì đấy cái quả núi to tướng mà cũng không thấy, nghĩa là cũng đành coi như kẻ mù lòa. Thế là đây là người ta ý người ta nói con người nó tùy cảnh tùy duyên, khi gặp hoàn cảnh tốt thì người ta tinh tế sáng suốt, ta lo làm ăn đến nơi đến chốn. Còn gặp cái lúc cái hoàn cảnh cái người ta gọi là cái lúc bĩ, thế thì dù là quả núi ở trước mắt đấy nhưng mà cũng làm ngơ, coi như mình không biết không thấy như người đần người ngu. Thế ở đây thì lại lấy cái câu này để mà tự bào chữa cái lười biếng của mình. Lười không tu, tôi nói là phận tôi như con cú. Cứ đến ban đêm rồi thì mới thấy, còn ban ngày thì không trông thấy. Coi như cái phận của mình ban đành chịu hèn kém này, bỏ qua. Thế là coi như cái phận mình đã thế rồi thì cứ cam chịu thôi. Lù lù cái núi cũng không thấy gì cả, coi như là mọi việc cứ bỏ qua buông xuôi. Vốn đã phận định rồi, đừng tính chuyện sửa sang xoay sở gì nữa. Yên cái cam cái phận mình. Thế đây là nói những người lười biếng, mượn cái câu nói này, mượn cái câu thí dụ này để bào chữa cái lười biếng của mình, không chịu cố gắng tiến tu. Xin đọc tiếp pháp giải. Người ta muốn sửa, người ta nhắc thì lại bảo tập khí của tôi đã từ lâu rồi, thế tôi cứ cam phận. Mình có cái thói hay sân giận mà cứ bốc lên. Thế chị em ta nhắc, cứ tự cho rằng thôi cái tánh của tôi nó thế, thế rồi cứ cam phận, rồi cứ mỗi lần gặp cái gì trái ý lại bốc lên, rồi cứ cho là cái tánh của mình như vậy, không chịu sửa. Đây tức là tóm lại tất cả những cái bài trên này, các quý hòa thượng đã nhắc chúng ta là chúng ta bây giờ dù kém dù thấp, nhưng mình cứ lo tu, lo sửa, lo học, thì rồi một ngày mai dần dần nó khai mở, thì những cái xấu nó phải hết đi, rồi những cái tốt mình tập được. Chứ bây giờ mình cứ tự cho là mình không thể được, thế rồi buông trôi lười biếng, không chịu tu sửa cái thân tâm. Xin đọc tiếp. Diệu Tín. Đánh bạc để cầu có tiền làm chùa thì cái này chúng ta thấy hiếm có. Thực ra những người tu không đến nỗi. Có phải cái số đông không đến nỗi như thế không? Những người thế gian thì họ mới túm năm tụ ba, họ đánh bạc để họ cầu lợi, ăn thua sát phạt nhau. Chứ còn nhà chùa thì thầy chắc cái chuyện này không đến nỗi có.
Cũng có đó con Tính ơi.
Cũng có.
Dạ. Hồi đó ở nhà con còn ở ngoài đời, con thấy cái sư cô đó đánh số đề dữ lắm con
Tính. Thế à? Dạ. Thế thì chắc cũng có, cho nên đây các quý hòa thượng mới nêu vào đây cho coi như là một cái thí dụ. Thế nhưng mà cái đó thì quá tệ. Nhưng chị em không cần phải giảng, ai cũng biết cái này là cái quá bậy rồi. Thế nhưng mà chùa mình ấy, có một việc nó không đến nỗi như thế này, nhưng mà nó cũng tương tự cái việc này, cho nên thầy đem ra đây để chúng ta thử bàn lại. Như trí giác ở chùa chúng ta đó, nói với thầy là bây giờ xin ra ngoài chùa, rời chúng để lên cái chỗ Pung Ua đó để làm đất, để làm đất để có tiền để nuôi bé cái gì giác nhỉ,
Quang
Giác, à? Để nuôi em là Quang Giác đi học đấy. Thì nghe thì thật là mùi lòng và thật thấy tội nghiệp một cái sự hy sinh bỏ cái tu của mình. Mà đã bỏ chùa thì chẳng những bỏ tu, bỏ học, bỏ đủ thứ, coi như buông hẳn cái giải thoát của mình để lo kiếm tiền nuôi cho em ăn học. Đấy. Thế thì cái chỗ đó ấy, thầy nghĩ cái này chắc nhiều người mắc, mà nhiều người nghĩ rằng như thế là hay, bởi vì còn gì quý bằng cái sự hy sinh quên hẳn mình đi để lo cho em. Thì như thế thì quý, thì rất là đáng quý cái tấm lòng hy sinh mà để lo cho em học, ăn học, thì cái đó quả tình là cái đáng quý, đáng tôn, đáng trọng. Nhưng mà cái việc làm ấy thì có nên hay không? Thầy hết sức khuyên nhưng mà trí giác nó không nghe, nó cứ theo cái đường hy sinh. Dĩ nhiên là nghe thì rất hay, rất cảm động, rất quý. Thế nhưng mà trên sự thật về cái ích lợi đấy, chính mình là một tỳ kheo ni rồi mà bây giờ lại buông bỏ cái phận sự làm tỳ kheo ni, lo đi đi ra ngoài để làm đất, để kiếm tiền. Thế thì rồi từ cái bỏ chúng mà đi ra ở riêng, nó đã mở ra bao nhiêu những các cái duyên nguy hiểm. Cái sự tu hành, chính cái sự tu của mình ấy, coi như vứt đi. Mà thầy thấy là trong kinh, trong sách Phật vẫn dạy, mình lo cho người nhưng mà chính mình phải đứng vững. Hộ pháp, ngoài hộ pháp, như chúng ta nhớ cái tâm hộ pháp của chúng mình nó có hai phần, vào ngoài thì ủng hộ ngôi Tam Bảo, nhưng mà chính mình phải ủng hộ Phật pháp ở ngay nơi mình. Bởi vì cái là cái ăn chắc, mình tu, mình thành, mình đắc quả đó. Cái này là mình ở nơi mình thì mình tin hơn. Thế còn bây giờ mình lại xả hết cái tu hành của mình, buông trôi hết, hy sinh cả cái giải thoát của mình, cả cái giải thoát để lo kiếm tiền đó. Mà không biết rằng chúng mình học trong Phật pháp thì phải tin là mỗi mỗi nó có cái nhân quả. Biết rằng quan giác nó có đủ sức khỏe, nó học cho đến nơi đến chốn hay không. Nếu nó có phước thì nó tự có cái lực của nó. Mình không giúp, khác có người giúp. Cái người có phước thì tự nhiên, trong sách đã nói đó, hà nhân vô lộc, hà thảo vô căn. Không có cái người nào là cái người không có cái nghiệp của mình để nuôi dưỡng thân mình. Không có một cái cây cỏ nào nó lại không có rễ để nó tự nuôi thân nó. Dù đến cây cỏ chăng nữa, nó cũng có cái rễ để nó nuôi thân nó. Con người nó có cái nghiệp báo của mỗi người. Thì cái người mà đã có cái nghiệp báo hay, có thể tu hành được, thì thế nào cũng không người này giúp thì có người kia giúp. Thế nào người ta cũng tự tu, tự học, tự lập, tự thành, khỏe mạnh cho đến nơi. Còn nếu cái người ấy là người vô phước ấy, thì mình cả có đắp tiền vào cho người ấy, thì hôm nay nó thứ bệnh này, mai nó thứ bệnh khác, rồi nó tắc quái, rồi nó ốm đau, rồi chuyện nọ chuyện kia người ta cũng không thành. Thế cho nên cái việc hộ pháp ấy, chúng ta nên trông như cái bài hộ pháp cho mình đã học đó. Một mặt thì ủng hộ tận tình ngôi Tam Bảo, bởi vì ngôi Tam Bảo là rất quý, là cái nơi nương tựa duy nhất của chúng sanh, cho nên giúp em nó học là cái rất quý. Nhưng chính mình phải hộ cái pháp ở nơi mình. Đấy. Còn cái vị này ở đây thì buông trôi. Đấy. Thế như cái chuyện của tâm giác, đấy, dựa vào, thực ra thì đây là lòng tốt, muốn thương em và muốn xây dựng cho em, đây là chân thật. Thế nhưng mà chính mình y cứ vào cái chân thật ấy. Nhưng nếu điểm thứ nhất, nếu mà quan giác nó không có phước thì mình ủng hộ không được. Mà rồi chính mình lại buông trôi cái pháp Phật ở nơi thân mình. Mình không hộ cái pháp ở nơi mình, là cái mình nắm chắc thì lại bỏ, mình lại buông đi. Thế rồi từ cái chỗ buông trôi, hôm nay thì mới nghĩ đến cái chuyện làm đất để kiếm tiền, nhưng mà rồi mai nó còn ra những cái thứ khác. Rồi từ cái duyên này nó sang cái duyên kia. Một khi đã rời chúng, tăng hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Đấy. Thế cho nên nhiều khi mình tưởng cái việc mình làm là hay, mà rồi rút cuộc lại nó chơi vơi. Đấy. Như cái người đang chết đuối mà lại chính tự mình không biết bơi, mà dám nhảy xuống suối để mà mong vớt người khác thì chưa chắc có vớt được nổi người ta không. Hay mà cái việc chắc chắn là chính mình là buông trôi rồi. Này, thế cho nên không nên dựa vào những các lý do này lý do khác mà bỏ cái Phật pháp ở nơi mình. Này.